Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng dự hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế vượt chỉ tiêu đề ra.
Trải nghiệm không gian giới thiệu ẩm thực tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin. Quân đội Nhật Bản và Pháp tập trận bắn đạn thật ở Nam Thái Bình Dương.
Ukraine nêu điều kiện rút khiếu nại ba nước EU về lệnh hạn chế ngũ cốc.
UNICEF cảnh báo nguy cơ đối với trẻ em sau thảm họa lũ lụt ở Libya. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại Hà Nội, với những tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Tại đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh cần quan tâm, chăm lo cho trẻ em bằng những hành động thiết thực nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi tới thăm, gặp gỡ và chung vui Tết Trung thu với 320 em thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Thủ tướng chia sẻ với bệnh nhi và gia đình các em về những khó khăn trong quá trình điều trị nội trú khi cơ sở vật chất của bệnh viện còn thiếu thốn, vẫn còn tình trạng 2-3 cháu phải nằm chung một giường. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với viện nghiên cứu mở rộng khu điều trị nội trú cho bệnh nhi. Đây là việc cần làm ngay, thể hiện sự quan tâm chăm sóc thiết thực nhất, bù đắp phần nào những thiệt thòi của các em, đồng thời góp phần giúp các y bác sĩ có điều kiện chăm sóc tốt hơn, gia đình cũng đỡ vất vả hơn.
Đến thăm nơi các cháu điều trị thì cũng còn cơ bản là tốt rồi, nhất là dưới cái sự chăm sóc yêu thương của các y bác sĩ rồi các anh các chị điều dưỡng viên vân vân. Tuy nhiên là có một cái mà tôi thấy áy náy là cái số bệnh nhân thì đông mà cái số giường bệnh thì còn ít. Hiện nay thì tôi thấy là các cháu nằm hai cháu một giường, và vì vậy cũng rất chia sẻ với các cháu, gia đình bố mẹ các cháu trong cái điều kiện còn khó khăn, nên là cái việc điều trị nội trú thì còn đang gặp khó khăn ở cái chỗ tức là hai ba cháu nằm một giường. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ phải nhanh chóng giải tỏa vấn đề này, vừa tạo cái điều kiện điều trị cho các cháu nhưng cũng tạo cái sinh hoạt cho các cháu nó thoải mái nhất có thể.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Trung thu là ngày lễ truyền thống của dân tộc, là ngày Tết của sự sum vầy, sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương. Trung thu là Tết của thiếu nhi, là Tết mà các cháu thiếu niên nhi đồng mong đợi để được cùng ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè vui chơi, ngắm trăng, trò chuyện, ăn bánh, phá cỗ Trung thu.
Với cái tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc nhất, tôi thân ái gửi tới các bác sĩ, nhân viên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể các cháu lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Trung thu năm 2023. Tôi cũng mong các cháu thiếu niên và nhi đồng hãy luôn vững tin, lạc quan để chơi, cố gắng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tươi đẹp. Các y bác sĩ, gia đình, xã hội sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, che chở, chăm sóc, giúp đỡ các cháu.
Theo Thủ tướng, đối với mỗi người và cả xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất. Đặc biệt, đối với gần 23 triệu trẻ em, học sinh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho các cháu lại càng quan trọng hơn nữa, bởi đây là thế hệ tương lai của đất nước. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các cháu là trách nhiệm không chỉ của gia đình mà còn của cộng đồng, của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị. Thủ tướng khẳng định, công tác trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện. Coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Thủ tướng cũng biểu dương Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân. Thủ tướng đề nghị các y bác sĩ, điều dưỡng, dành sự quan tâm chăm sóc tốt nhất, tận tâm, tận lực hơn nữa cho các bệnh nhân, đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng đang điều trị nội trú, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hãy coi các em như con cháu của mình, như người thân ruột thịt của mình để giúp các em sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.
Vâng, thưa quý vị, trong buổi chiều qua, các em bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được đón một Tết Trung thu thật đặc biệt. Không chỉ nhận được sự quan tâm, những tình cảm thân thương của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các em còn được hòa mình vào không khí Tết Trung thu thật rộn ràng với rất nhiều điều thú vị. Sau đây, mời quý vị tiếp tục nghe những ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Hào hứng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, nô nức giao lưu với chị Hằng và chú Cuội cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy mâm cỗ Trung thu đủ đầy cùng những chiếc đèn ông sao lấp lánh. Đó là những điều ý nghĩa mà chương trình Vui Tết Trung Thu đã mang đến cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tạm quên đi những tiêm truyền, những đợt hóa trị mệt nhoài, khi có mặt tại chương trình, rất nhiều nụ cười đã xuất hiện trên môi các bệnh nhi và cả người thân của các em.
Hôm nay là được đến với chương trình Trung Thu này, đã được tham gia biểu diễn thì con cảm thấy thế nào nhỉ?
Rất vui ạ.
Hôm nay con mang đến chương trình tiết mục gì?
Chiếc đèn ông sao
ạ? À, con múa hay là hát hay là lên nhảy hay là như thế nào?
Con hát ạ.
Ước mơ của con là gì?
Ước mơ của con là muốn khỏe bệnh để được về nhà và đi học ạ.
Hôm nay con đến với chương trình Trung thu con thấy là vui ạ. Cô của con là con mà là mong cháu khỏi bệnh để về đi học và nuôi dưỡng gia đình ạ.
Cô các bác ở đây nên là cũng nên là quan tâm giúp đỡ các con, thì là giúp đỡ các con để tạm thời quên đi nỗi đau, để cho gia đình nó bớt hơi đi cái nỗi buồn.
Các con cảm thấy tuy Trung thu không được ở nhà nhưng mà vẫn rất là vui và cảm thấy rất là ấm áp ạ. Trung thu này mẹ con tôi phải ở viện nhưng mà rất vui vì ban lãnh đạo đã tổ chức cho các con một cái Tết Trung thu rất là vui và ý nghĩa.
Tết Trung thu đã đến với trẻ nhỏ ở khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng ở nhiều bệnh viện các bệnh nhi không thể chung vui cùng chúng bạn. Vì thế có lẽ với bất cứ ai có mặt tại bệnh viện trong những ngày này đều có chung một ước mơ, nơi này sẽ bớt dần đi những tiếng khóc, những nỗi u buồn trên đôi mắt trẻ thơ để các em có thể sống, học tập và vui chơi hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Ca sĩ Kiều Anh, một tình nguyện viên của chương trình Vui Tết Trung Thu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương bày tỏ.
Em rất là xúc động khi mà đến đây ngày hôm nay được trực tiếp gặp gỡ các bé và đứng trên sân khấu hát cho các bé nghe, thấy các em rất là hào hứng và mong chờ những tiết mục của mình, thì em cảm thấy là mình đã làm được một việc có ý nghĩa khi mà mang lại giá trị tinh thần cho các bạn.
Những niềm vui, những nụ cười chính là những liều thuốc tinh thần giúp các bệnh nhi chống chọi với bệnh tật. Đây cũng sẽ là những kỷ niệm, những ký ức vui vẻ đối với các bệnh nhi, giúp các em cảm nhận được bệnh viện không chỉ có đau đớn mà ở đó các em được yêu thương, được chở che với rất nhiều tấm lòng nhân ái.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Bằng tâm huyết của một nghệ nhân ưu tú, tri thức dân gian của thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Quyền vẫn thầm lặng sáng tạo ra những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân mỗi dịp Tết Trung thu về. Phóng viên Thế Nghiệp thông tin.
Đến nay, cái đèn kéo quân này to này thì người ta làm bao nhiêu?
Cái này là một phần. Nguyên liệu thì toàn nguyên liệu.
Đó là tiếng trao đổi giữa nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền với cán bộ văn hóa xã về chiếc đèn kéo quân cỡ đại ông đang hoàn thiện để kịp phục vụ các em dịp Tết Trung thu năm nay. Trong những ngày này, dù ở cái độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn đang tất bật với nan tre, giấy vải để làm ra những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao đủ kích cỡ theo đơn đặt hàng của các đơn vị như Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hà Nội và các trung tâm triển lãm tại Hà Nội để lan tỏa tình yêu các trò chơi dân gian đến thế hệ trẻ. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tâm sự.
Bảo tàng có chương trình là dạy khách tham quan và các cháu làm đèn kéo quân. Thì chúng tôi dạy các cháu làm đèn kéo quân. Thì khi cháu làm sắp xong cái đèn kéo quân, nó lấy điện thoại gọi điện về cho gia đình. Bố con làm xong cái đèn kéo quân, tí nữa con đem về cho bố xem. Thì nó biểu hiện cái hào hởi của nó. Thì đấy là cái nguồn động viên rất lớn đối với mình. dù mình có thu nhập được kinh tế hay không không thành vấn đề, nhưng với nguồn vui của các cháu thì đấy thu nhập lớn nhất nhất đối với mình rồi, động viên với mình rất nhiều, đấy là những cái rất là cảm động của cháu.
Hiện nay để lưu giữ các nét văn hóa truyền thống của dân tộc, Ủy ban Nhân dân xã Cao Viên cũng đã tạo điều kiện để nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các sự kiện để ông được truyền nghề, dạy cho các em học sinh cách làm đèn ông sao, đèn kéo quân và các trò chơi dân gian khác, với mong muốn lưu giữ những thú chơi dân gian truyền thống, những trò chơi đã in sâu trong kỷ niệm của bao thế hệ người Việt tới thế hệ mai sau. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Viên, huyện Thanh Oai cho biết.
Thì đối với địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên là khuyến khích các cháu thiếu nhi thường xuyên sẽ tham gia cùng với nghệ nhân trong các cái dịp trung thu này để tham gia các cái lễ hội festival. Và đối với địa bàn của xã thì chúng tôi cũng khuyến khích các nhà trường đối với các cái buổi học ngoại khóa thì có thể tham gia cùng với nghệ nhân sẵn sàng cùng với các buổi ngoại khóa ở các nhà trường để cùng có sẵn những cái nguyên liệu để cho các cháu có thể hướng dẫn các cháu làm những cái đồ chơi rất là căn bản, và có thể nói đây cũng là một cái cách gìn giữ cái rất là tốt.
Ngoài làm các đồ chơi trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền cũng làm ra những con giống bằng giấy rất tinh tế và các loại diều đủ loại cho các em thanh thiếu nhi vui chơi cuối tuần. Với những công lao trong việc bảo tồn và gìn giữ đồ chơi truyền thống, năm 2019, ông Nguyễn Văn Quyền vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú ở loại hình tri thức dân gian. Đây là nguồn động viên to lớn để ông tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, yêu thích của mình, qua đó gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Bình Hải, Trưởng tiểu ban lập quy hoạch thủ đô, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. Với sự góp mặt của 350 đại biểu, hội thảo còn có sự tham gia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần đưa ra những luận cứ khoa học, những ý kiến đóng góp để xây dựng quy hoạch thủ đô. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Bình Hải, đến nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cơ quan được thành phố giao lập quy hoạch thủ đô, đã phối hợp với liên danh tư vấn nghiên cứu hoàn thành dự thảo một quy hoạch, chuẩn bị thực hiện các bước xin ý kiến đối với quy hoạch theo quy định. Trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo hôm nay đã được tổ chức cũng nằm trong chuỗi hội thảo này. Ban tổ chức đã nhận được hơn 60 bài viết với nội dung đa dạng, phong phú. Các bài viết có chất lượng rất cao với hai tuyến bài chính, tập trung làm rõ hơn, phát triển thêm những nội dung được đề cập trong đề cương định hướng thủ đô, phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các định hướng quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực của thủ đô. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng thảo luận, đóng góp để làm rõ yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các đặc thù về văn hóa, lịch sử, về địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực, để xác định được những tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội, đồng thời làm rõ những điểm không thuận lợi trong phát triển thủ đô, đánh giá được bức tranh hiện trạng, thực trạng thủ đô Hà Nội, đặc biệt là so sánh với các thủ đô, thành phố trên thế giới, trong đó xác định được những điểm nghẽn làm hạn chế sự phát triển của thủ đô. Bên cạnh đó tiếp tục gợi ý định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung các quan điểm phát triển thủ đô, mục tiêu phát triển thủ đô, các khâu đột phá, các phương hướng phát triển các ngành lĩnh vực và các giải pháp thực hiện quy hoạch. Với mục tiêu khát vọng như nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, dự kiến điều đó là xây dựng thủ đô Hà Nội, thành phố đáng sống.
Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 9 năm nay, ngành du lịch Hà Nội đã đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397,2 nghìn lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong tháng 9, du lịch thủ đô đã đón được 1,65 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 7,76 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Về giải pháp thu hút khách du lịch từ nay đến cuối năm khi Hà Nội vào mùa cao điểm đón khách quốc tế, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở đang triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội gắn với sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực tại khu vực Hoàn Kiếm. Tháng 10 và tháng 11, Sở Du lịch sẽ tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023, Festival áo dài du lịch Hà Nội năm 2023, chuỗi hoạt động chuyên đề sản phẩm du lịch thể thao, vui chơi giải trí Hà Nội và chuỗi hoạt động chuyên đề sản phẩm du lịch sinh thái Hà Nội. Đồng thời tổ chức các hoạt động hợp tác xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Pháp và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn Hà Nội tháng 9 năm 2023 tăng 3,06% so với tháng trước, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Thông tin trên được Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố. Cụ thể, trong tháng này, có 8 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước bao gồm nhóm giáo dục, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, giao thông, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng. Có 3 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước bao gồm bưu chính viễn thông giảm 0,15%, văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,11%, thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,01%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 0,51% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,54%.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trước tình hình thị trường lao động việc làm đối mặt với nhiều khó khăn, thành phố đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn. Tính chung 9 tháng năm nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 171.200 lao động, đạt 105,7% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 9, Hà Nội giải quyết việc làm cho 15.500 lao động, ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.700 trường hợp với số tiền hỗ trợ là 247,5 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng, thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 65.600 người với số tiền hỗ trợ 1.816 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 663 người với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Chiều qua, Trung ương Đoàn công bố 10 gương mặt nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023. Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi tính đến năm xét trao giải đang học tập nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Theo đánh giá từ ban tổ chức, năm nay, chất lượng hồ sơ đăng ký tham gia tốt, các gương mặt được đề cử có nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều cá nhân có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục Q1, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Giải thưởng được trao hàng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân được nhận giải thưởng thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.
Diễn ra từ ngày hôm nay 29 tháng 9 đến ngày mai mùng 1 tháng 10 năm 2023 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt sẽ giới thiệu ẩm thực Hà Nội nhằm quảng bá giá trị ẩm thực với tư cách một sản phẩm du lịch đặc sắc của thủ đô tới nhân dân, du khách ở trong và ngoài nước. Không gian tạo cơ hội để các đơn vị nghệ nhân, làng nghề ẩm thực của Hà Nội, Việt Nam được quảng bá giới thiệu sản phẩm ẩm thực, làng nghề truyền thống và hiện đại đến đông đảo du khách ở trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, có nhiều hoạt động bên lề như tọa đàm kết hợp trình diễn tinh hoa phở Hà Nội, trải nghiệm làm bánh trung thu, trình diễn ẩm thực, talk show của các nghệ nhân đầu bếp.
Chiều tối nay 29 tháng 9, nếu thời tiết thuận lợi, nhiều người sẽ được ngắm siêu trăng cuối cùng của năm 2023 đúng vào rằm trung thu. Tin từ trang Space, mặt trăng vừa tiếp cận điểm gần trái đất nhất vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Được biết, thời điểm trăng rằm đêm trung thu đạt độ tròn tuyệt đối khi nhìn từ trái đất là 16 giờ 57 phút ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, thời gian này không phải là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát trăng do vẫn còn ánh sáng mặt trời. Nếu thời tiết thuận lợi, những người yêu thiên văn vẫn có thể chiêm ngưỡng trăng tròn vài giờ sau đó. Nếu bỏ lỡ siêu trăng cuối cùng của năm 2023, người yêu thiên văn sẽ phải đợi gần một năm nữa để chiêm ngưỡng siêu trăng tiếp theo, cũng là trăng thu hoạch, xuất hiện vào ngày 18 tháng 9 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023, tối qua Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc đặc biệt Những Ngôi Sao Hà Nội, quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng thành danh từ cuộc thi, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Những giai điệu sâu lắng của ca khúc Nhớ Về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một ca khúc có tuổi đời gần 50 năm, đã được tác giả viết trong một ngày đầu năm mới, khi ông nhớ lại những ngày tháng mình đã sinh sống tại Hà Nội, đã mở màn cho chương trình Dòng Thời Gian Những Ngôi Sao Hà Nội. Lần đầu tiên trên sân khấu, khán giả được thưởng thức bản hòa ca của Những Ngôi Sao Hà Nội, những giọng ca xuất sắc trưởng thành từ sân khấu âm nhạc thủ đô, như Anh Thơ, Mai Hoa, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Quyên. Từ năm 1994 đến nay, Đài Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội. Từ năm 2023 trở đi, mang tên Tiếng Hát Hà Nội, phát hiện và tạo dựng nên nhiều tên tuổi, các nghệ sĩ mà hiện nay đã thành những ca sĩ hàng đầu của đất nước. Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo, đồng thời cũng là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài Hà Nội. Chương trình Những Ngôi Sao Hà Nội hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng thành danh từ cuộc thi này. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia đêm diễn, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa và ca sĩ Phạm Văn Giáp cho biết.
Cũng là một thành viên mà tôi đã từng được cái giải nhất của Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội. Thì lần này cũng là một cái dịp mà rất là hiếm hoi để các nghệ sĩ đã từng được giải có mặt hội tụ, gặp gỡ cũng như là ôn lại những cái kỷ niệm mà những cái đợt mà chúng tôi thi. Thì bây giờ thì các nghệ sĩ thì cũng đều có những cái chỗ đứng nhất định của mình trong lòng khán giả rồi, cũng là gọi là thành danh nhất định nào đó. Thì nói chung bây giờ gặp lại nhau thì nó có những cái cảm xúc rất là khó tả, vui là chính.
Cái cảm xúc của mình nó cũng bồi hồi lắm. Nó cũng những cái kỷ niệm của 23 năm trước tự nhiên nó lại trở về. Nó như mới ngày hôm qua. Gặp lại những người bạn cũ ấy, gặp lại được tất cả những anh em đã cùng tham gia các cuộc thi. Phải nói là cuộc thi này đã là một cuộc cách mạng, nó là một cái sự sang trang trong cái sự nghiệp ca hát của tôi.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cơm xanh về.
Đêm nhạc Những Ngôi Sao Hà Nội như một cuốn nhật ký đưa khán giả tìm về những ký ức của một sự khởi đầu cho việc làm mới lại những bài ca đi cùng năm tháng. Ký ức về những ngày đầu của cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội mà nay là cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội. Những phần trình diễn đầy cảm xúc, thăng hoa của các nghệ sĩ trên sân khấu đã mang đến cho khán giả thủ đô một đêm nhạc khó quên. Anh Vũ Phi Hùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa chia sẻ.
Tôi là người con sinh ra, lớn lên trưởng thành ở Hà Nội. Hôm nay tôi được đến dự chương trình Dòng Thời Gian với chủ đề Những Ngôi Sao Hà Nội. Tuyệt vời khi được nghe các ca sĩ thể hiện những bài hát về Hà Nội, đặc biệt là đúng dịp giữa mùa thu đang hiện diện. Tôi mong rằng Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức được nhiều chương trình như thế này để cho những người con Hà Nội cũng như người con đất Việt, dù ở tại Hà Nội hay xa xứ, đều luôn luôn được ấm áp khi được nghe những chương trình này phát lên trên sóng.
Chương trình còn có một số tác phẩm được dàn dựng với sự kết hợp của những nghệ sĩ nổi tiếng trên với các thí sinh đang tham gia vòng sơ khảo của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 và sẽ kết thúc ở đêm chung kết, được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2023. Và đây là những dòng nhật ký mới nhất của một chương trình mang thương hiệu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, một điểm hẹn âm nhạc của công chúng thủ đô.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, Nhật Bản và Pháp tiến hành tập trận chung, bao gồm các khoa mục diễn tập bắn đạn thật ở Nam Thái Bình Dương. Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Pháp và các nước thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang mở rộng hợp tác quốc phòng với Nhật Bản.
Đức đã ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa siêu thanh Euro 3 do Israel sản xuất. Thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ này là thương vụ lớn nhất trong ngành quốc phòng Israel. Hệ thống này sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Liên minh châu Âu. Đức hy vọng hệ thống này có thể được bàn giao vào quý tư năm 2025.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Ukraine Taras Kacha vừa cho biết, Kiev có thể rút đơn khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia ở Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu ba nước thành viên Liên minh châu Âu-EU này cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa Ukraine trong tương lai. Quan chức Ukraine nhấn mạnh cả Ba Lan, Hungary và Slovakia không có quyền áp đặt các hạn chế đơn phương với hàng hóa Ukraine và các lệnh hạn chế này là bất hợp pháp, không thỏa đáng.
Trong 3 năm vừa qua, hầu hết các cuộc nói chuyện về sức khỏe cộng đồng đều nhắc đến COVID-19, vaccine và bệnh hô hấp. Tuy nhiên, hiện nay một loại virus khác lây lan tại Australia, đó là metapneumovirus gây viêm phổi ở người, còn được gọi là HMPV. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị chính thức điều trị bệnh do HMPV gây ra. Cơ quan y tế bang New South Wales khuyến cáo người dân tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe an toàn để giảm nguy cơ lây truyền, bao gồm thường xuyên rửa và vệ sinh tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người và ở nhà nếu có những triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm là những đối tượng dễ mắc các bệnh nặng nhất.
Theo báo cáo ngày 28 tháng 9 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, hơn 16.000 trẻ em phải di rời ở miền đông Libya sau cơn bão Daniel, khiến sức khỏe tâm lý xã hội của các em bị đe dọa. Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng hơn do thiếu các dịch vụ thiết yếu như y tế, trường học và cung cấp nước sạch. Mặc dù số lượng trẻ em trong số những người thương vong vẫn chưa được xác nhận, nhưng UNICEF lo ngại hàng trăm trẻ em có thể đã thiệt mạng trong thảm họa này, vì trẻ em chiếm khoảng 40% dân số quốc gia Bắc Phi này.
Ngày 28 tháng 9, Indonesia tổ chức tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa kép động đất mạnh 4,7 độ và sóng thần xảy ra cách đây 5 năm tại tỉnh Sulawesi, miền trung nước này, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích nhà cửa đến nay vẫn chưa có nơi ở ổn định.
Chính phủ Ba Lan thông báo đã bắt đầu tái thiết cung điện Saxon. Theo kế hoạch, dự án quy mô lớn này sẽ được hoàn tất vào năm 2030 với tổng kinh phí khoảng 2,5 tỷ zloty, 600 triệu đô la Mỹ.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng ASEAN 19 gặp đội tuyển Nhật Bản. Trước một đối thủ quá mạnh, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã liên tiếp phải nhận bàn thua. Ngay trong hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị thủng lưới 2 bàn. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản có thêm 5 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam phải dừng bước tại ASEAN 19. Trong ngày thi đấu thứ 5 của ASEAN 19, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ đại hội này. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, xạ thủ Phạm Quang Huy đã đánh bại đối thủ người Hàn Quốc là Lee Won Ho ở hai lượt bắn cuối, qua đó giành tấm huy chương vàng lịch sử cho bắn súng Việt Nam tại một kỳ ASEAN. Ngay sau đó, xạ thủ Phạm Quang Huy đã được đoàn thể thao Việt Nam thưởng nòng 400 triệu và liên đoàn bắn súng Việt Nam thưởng nòng 100 triệu. Còn ở bộ môn bơi, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành huy chương đồng với thành tích là 7 phút 51 giây 44 ở đường bơi 800m tự do nam. Đáng chú ý, tấm huy chương đồng này đã giúp Huy Hoàng có tấm vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Tối qua, game 4 của loạt chung kết VBA đã diễn ra. Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng Sài Gòn Heat không có được sự khởi đầu tốt trước Nha Trang Dolphin. Cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận rổ của đối phương. Sau hai hiệp đấu đầu tiên, Nha Trang Dolphin tạm dẫn trước với tỷ số là 41-36. Tuy nhiên, trong hai hiệp đấu còn lại, Sài Gòn Heat đã bóng đổi kịch tính và gỡ hòa 67-67. Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ. Đây chính là khoảng thời gian các cổ động viên đội chủ nhà chứng kiến bản lĩnh của các cầu thủ. Sài Gòn Heat đã thi đấu xuất sắc để thắng kịch tính 81-76, qua đó thắng chung cuộc 3-1 ở series chung kết và lần thứ tư liên tiếp vô địch VBA.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều ngày hôm nay, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét cấp 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.